Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin nói không coi sự mở rộng của NATO là mối đe dọa nhưng cảnh báo việc tăng cường quân sự. Không quân Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh. Việt Nam nhờ Liên Hiệp Quốc giúp kết nối với G7 cho mục tiêu tài chính về khí hậu. Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục đại học. Và Thủ tướng Việt Nam gặp quan chức Liên Hiệp Quốc. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
16 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không có mối đe dọa nào đối với Nga nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, nhưng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự cho các thành viên mới ở Bắc Âu, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga kể từ năm 1999, đã nhiều lần viện dẫn việc mở rộng liên minh NATO thời hậu Xô Viết về phía đông gần biên giới của Nga là lý do khiến xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nay lại đưa ra phản ứng bình tĩnh bất thường trước các đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Ông Putin nói với các nhà lãnh đạo của quân đội liên minh do Nga thống trị của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như sau: về mở rộng, Nga không có vấn đề gì với những quốc gia này, không có vấn đề gì. Và vì vậy, theo đó, không có mối đe dọa ngay lập tức đối với Nga từ sự mở rộng của NATO để bao gồm các quốc gia này. Nhưng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự vào khu vực này chắc chắn sẽ kích động phản ứng của chúng tôi, ông Putin nói. Ông Putin nói như trên với các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể bao gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Phản ứng đặc biệt nhẹ nhàng của người đứng đầu Điện Kremlin đối với một trong những lo lắng địa chính trị nhạy cảm nhất của Nga, sự mở rộng NATO thời hậu Xô Viết, trái ngược với một số ngôn từ cứng rắn hơn từ Bộ Ngoại giao và các đồng minh cấp cao của ông. Trước khi ông Putin phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng phương Tây không nên ảo tưởng rằng Moscow sẽ đơn thuần sững người nhìn NATO mở rộng ở Bắc Âu. Những bình luận đó vẫn được phát trên truyền hình nhà nước. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Putin vào tháng trước, đe dọa rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở vùng ngoại ô Leningrad của Nga nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Hôm 17 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết họ đang sơ tán binh sĩ còn lại khỏi thành trì cuối cùng của họ ở cảng Mariupol bị bao vây, bỏ kiểm soát thành phố sau nhiều tháng bị bắn phá cho Nga, theo hãng tin Reuters. Việc sơ tán hàng trăm binh sĩ, nhiều người bị thương, đến các thị trấn do Nga chiếm giữ, có thể đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh Ukraine và một thất bại đáng kể cho phía Ukraine. Mariupol giờ đã trở thành nơi điêu tàn sau cuộc bao vây của Nga mà Ukraine cho rằng đã giết chết hàng chục nghìn người trong thành phố. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố, lực lượng cố thủ Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình. Bộ Chỉ huy quân sự tối cao đã ra lệnh cho các chỉ huy của các đơn vị đóng quân tại Azovstal cứu tính mạng của các binh sĩ. Những người bảo vệ Mariupol là những anh hùng của thời đại chúng ta, tuyên bố cho biết thêm. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malia cho biết 53 binh sĩ bị thương từ các nhà máy thép đã được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Novodjoksk do Nga kiểm soát, cách đó khoảng 32 cây số về phía đông, trong khi 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenivka trong một khu vực do lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn kiểm soát. Bà nói thêm rằng tất cả những người di tản sẽ phải chịu một cuộc trao đổi tù nhân tiềm năng với Nga. Khoảng 600 quân được cho là đã ở bên trong nhà máy thép. Quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để sơ tán những người còn lại bên trong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào sáng sớm, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu sống những người của quân ta. Trong số này có những người bị thương nặng, họ đang được chăm sóc. Ukraine cần bảo vệ tính mạng những anh hùng của Ukraine. Hãng tin Reuters chứng kiến 5 xe buýt chở quân từ Azovstal đến Novodjoksk vào cuối ngày 16 tháng 5. Trong một xe buýt được đánh dấu bằng chữ Z, giống như nhiều phương tiện quân sự của Nga ở Ukraine, những người đàn ông được xếp trên cáng ở 3 tầng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận về tình hình cuộc chiến ở Ukraine hôm 17 tháng 5 và khả năng tăng áp lực trừng phạt đối với Moscow, theo hãng tin Reuters. Ông Zelensky viết trên Twitter, vừa có các cuộc hội đàm hiệu quả với Thủ tướng Đức thảo luận về tình hình ở tiền tuyến, áp lực hơn nữa đối với Nga, gia tăng các lệnh trừng phạt, triển vọng của hòa bình. Ông nói thêm rằng Ukraine tin tưởng vào sự giúp đỡ hơn nữa của Đức cho triển vọng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu của Ukraine.
Hôm 16 tháng 5, Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết cho việc xúc tiến dự luật viện trợ thêm 40 tỷ đô la cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, mở đường cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật này có thể diễn ra vào cuối tuần này, theo hãng tin Reuters. Với 81 phiếu thuận và 11 phiếu chống trong phiên đầu tiên của 3 phiên biểu quyết, theo thủ tục, đã mở đường cho việc Thượng viện bỏ phiếu thông qua ngân sách do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất để tiếp tục viện trợ và hỗ trợ chính phủ ở Kiev sau khi bị Nga xâm lược gần 3 tháng qua. Tất cả 11 phiếu chống đều từ phe Cộng hòa. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào ngày 10 tháng 5, nhưng đã bị đình trệ tại Thượng viện sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul từ chối cho phép một cuộc bỏ phiếu nhanh. Thượng nghị sĩ Paul cho biết ông muốn một tổng thanh tra được bổ nhiệm để giám sát các quỹ này. Việc sửa đổi dự luật sẽ buộc Hạ viện phải bỏ phiếu lại, sẽ gây ra sự chậm trễ hơn nữa. Cả hai phe đều ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ Ukraine. Hạ viện đã thông qua dự luật này dưới 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống, với sự ủng hộ đáng kể của phe Cộng hòa, mặc dù cả 57 phiếu thuận trong Hạ viện là từ đảng Cộng hòa. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện, đã dẫn đầu một phái đoàn nhỏ đến Ukraine vào cuối tuần qua. Ông cho biết hôm 15 tháng 5 rằng Thượng viện có thể thông qua khoản viện trợ này vào ngày 18 tháng 5. Chính quyền Biden cho biết khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine cần được phê duyệt vào ngày 19 tháng 5 để tránh sự gián đoạn hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. Nhật Bản và Hoa Kỳ vừa bắt đầu chuẩn bị một tuyên bố hứa hẹn hai nước sẽ hợp tác để răn đe và đáp trả Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn tin từ hãng tin Nikkei loan báo hôm 17 tháng 5. Hãng tin Nhật cho biết một tuyên bố đang được chuẩn bị trước hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Chỉ huy quốc phòng của chính phủ kháng chiến Myanmar kêu gọi quốc tế trang bị vũ khí cho lực lượng kháng chiến của họ để họ chống lại quân đội cầm quyền, yêu cầu được hỗ trợ tương tự như những hỗ trợ của người Ukraine đang chiến đấu chống quân xâm lược Nga, theo hãng tin Reuters. Trong một văn bản viết tay gửi cho hãng tin Reuters, ông Yi Mon, Bộ trưởng Quốc phòng của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar, cho biết lập trường của cộng đồng quốc tế đối với Myanmar là sự ủng hộ về tinh thần đối với chúng tôi và chúng tôi biết ơn điều đó. Chúng tôi sẽ biết ơn nhiều hơn nếu nhận được sự hỗ trợ vật chất như vũ khí và tài trợ. Với sự hỗ trợ đó, cuộc cách mạng của chúng tôi sẽ có thể sớm giành được thắng lợi hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính vào đầu năm ngoái, và Liên Hiệp Quốc cho biết đã có hơn 560.000 người đã thất tán vì chiến tranh. NUG, một liên minh của các nhóm kháng chiến, đã tuyên bố một cuộc tấn công của nhân dân ở vùng nông thôn vào năm ngoái nhằm ngăn chặn quân đội củng cố quyền lực sau cuộc đàn áp kéo dài nhiều tháng đối với cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Chính quyền quân quản Myanmar tuyên bố NUG là những kẻ khủng bố. Lực lượng dân quân chủ yếu được trang bị vũ khí nhẹ, sử dụng súng trường thô sơ và chất nổ tự chế để chống lại quân đội Myanmar được trang bị tốt hơn. Không quân Mỹ hôm 16 tháng 5 cho biết họ vừa thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, theo hãng tin Reuters. Không quân cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc thử nghiệm được thực hiện hôm 14 tháng 5 ngoài khơi bờ biển Nam California khi một máy bay ném bom B-52 phóng một tên lửa từ trên không có tên là vũ khí phản ứng nhanh. Tuyên bố viết, sau khi tách khỏi máy bay, tên lửa đẩy của vũ khí phản ứng nhanh kích hỏa đúng theo thời gian dự kiến, đạt được tốc độ siêu thanh lớn gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất phát triển vũ khí siêu thanh, với tốc độ và khả năng cơ động khiến chúng có thể bị theo dõi và đánh chặn. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Nga đã bắn tên lửa siêu thanh và các mục tiêu ở Ukraine, và Trung Quốc cũng đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Vào hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành một vụ thử vũ khí siêu thanh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam gặp quan chức Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 16 tháng 5 gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohamed và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid trong khi tiếp tục chuyến thăm Mỹ. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin, trong cuộc gặp với bà Mohamed, ông Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Tin cho hay, ông Chính và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Mohamed cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS. Về vấn đề Ukraine, Thủ tướng Chính được VGP News trích lời nói rằng cần thúc đẩy đối thoại, hòa đàm, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng và có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Ông cũng cho biết Việt Nam đã quyết định ủng hộ 500.000 đô la cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán, cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine. Ngoài cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Mohamed, ông Chính cũng có cuộc trao đổi với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid. Trong đó, theo VGP News, ông đánh giá cao các ưu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 trong lĩnh vực phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách Liên Hợp Quốc. Tin cho hay, ông Chính cũng khẳng định Việt Nam cam kết triển khai các cam kết tại hội nghị COP26, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và bày tỏ mong muốn Liên Hợp Quốc thúc đẩy các nước đang phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về hỗ trợ cho các nước đang phát triển, nhất là về tài chính, khí hậu, chuyển giao công nghệ. Viết trên Twitter, ông Shahid cho biết vui mừng gặp Thủ tướng Chính. Trong đó, ông đã được thông báo tóm tắt về những thành tựu phát triển gần đây và vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Ông Shahid cũng nhất trí rằng tôn trọng chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế là cách duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu.
Việt Nam vừa đề nghị Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước thuộc nhóm G7 để xây dựng chiến lược tài chính về biến đổi khí hậu. Đề nghị được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Achim Stenner tại New York vào ngày 16 tháng 5. Tại cuộc họp với đại diện UNDP, ông Phạm Minh Chính cảm ơn cơ quan Liên Hiệp Quốc đã đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong gần 50 năm qua. Ông cũng nhắc đến các chiến lược phát triển của Việt Nam và nói rằng để cụ thể hóa các cam kết vừa qua của Việt Nam tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực. Ông Chính đề nghị UNDP tiếp tục tư vấn kỹ thuật chuyên môn cho Việt Nam để đạt thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng với các nước G7, đồng thời hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược huy động tài chính khí hậu từ các đối tác phát triển khác. Lãnh đạo Việt Nam cho rằng mối quan hệ đối tác với các nền kinh tế tiên tiến trong nhóm G7 sẽ giúp cho Việt Nam giải quyết các vấn đề tài chính để theo đuổi chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050, với ước tính cần phải huy động nguồn tài chính từ 350 đến 400 tỷ đô la. Mới đây, các bộ trưởng ngoại giao G7 đã cam kết hỗ trợ các nước mới nổi và đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để chuyển đổi từ sản xuất điện từ đốt than chủ lực sang năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy quá trình khử carbon. Thỏa thuận Paris đã đặt ra mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 độ C so với trước. Và để đạt được điều này, Liên Hiệp Quốc cho rằng cần phải giảm lượng khí thải carbon 45% vào năm 2030 so với năm 2010. Ngoài vấn đề khí hậu, Thủ tướng Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn UNDP hỗ trợ trong việc giải quyết hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh thông qua việc tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao nhận thức và năng lực.
Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục đại học. Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ DFC và Đại học Fulbright Việt Nam FUV mới ký thỏa thuận tài trợ khoản vay 37 triệu đô la để xây dựng cơ sở mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một phần nỗ lực hợp tác song phương nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lễ ký được thực hiện hôm 12 tháng 5 nhân chuyến thăm Hoa Kỳ để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cơ quan ngoại giao này nói rằng đây là một minh chứng cho quan hệ đối tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho Việt Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ, dự án trên nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu về lực lượng lao động chất lượng cao của Việt Nam và cơ hội giáo dục trong nước, vốn đang là thử thách mà Việt Nam và khu vực cần giải quyết để phát triển hơn nữa. Ngoài ra, với cơ sở mới này, tin cho hay FUV có kế hoạch hỗ trợ Việt Nam và khu vực để giải quyết các thách thức phức tạp và xuyên suốt, bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, phòng thủ và đô thị hóa. Giám đốc điều hành DFC Scott Nathan được dẫn lời cho biết FUV từ lâu đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo Hoa Kỳ khi phát triển chương trình giảng dạy tiên tiến tập trung vào công nghệ. Đầu tư của DFC vào khu học xá mới đầy sáng tạo của FUV sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội cho thế hệ sinh viên và người lao động tương lai ở Việt Nam và trong khu vực, ông Nathan nói theo Đại sứ quán Mỹ.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết cần phải có hơn 11.700 tỷ đồng ngân sách để giải quyết 7 dự án BOT đang bị treo nhiều năm nay. Con số ước tính được bộ này đưa ra trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào ngày 17 tháng 5. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong thời gian qua đã xử lý những vướng mắc bất cập tại 14 dự án BOT, nhưng vẫn còn 7 dự án chưa được tháo gỡ vì cần bổ sung vốn nhà nước. Điều này vượt quá thẩm quyền của bộ. Trong khi đó, phía Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra khá chênh lệch so với chi phí mà các doanh nghiệp của 7 dự án đề xuất là 16.600 tỷ đồng. Do đó, cần phải ra soát lại số tiền đề nghị trên. Trong những năm qua, các dự án BOT đã trở thành vấn đề gây tranh cãi và bức xúc trong công chúng vì có quá nhiều tiêu cực và bất cập xảy ra trong quá trình thực hiện. Thậm chí, nhiều người đã bị bắt giam và bỏ tù vì hành động phản ánh hay phản kháng những tiêu cực này, trong đó có nhóm phóng viên báo Sạch. Trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 5.000 cây số đường bộ cao tốc. Mục tiêu này dẫn đến việc đưa ra các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển đường bộ cao tốc, đặc biệt là vấn đề đầu tư vào các dự án BOT giao thông trên toàn quốc. Trong báo cáo gửi đến Quốc hội vào năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến cuối tháng 7 năm 2021, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông giảm 3,57% so với cuối năm 2020, chiếm 1,07% tổng dư nợ của nền kinh tế. Khả năng nợ xấu sẽ tăng lên trong thời gian tới vì nhiều nguyên do, trong đó có lý do nhà đầu tư có năng lực tài chính hạn chế, khó có khả năng hỗ trợ dự án khi có biến động. Nhiều dự án sụt giảm doanh thu do phương án tài chính ban đầu khi chính sách thu phí không ổn định, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, v.v. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này cao hơn khoảng 4 lần so với số nợ xấu chung của toàn nền kinh tế. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vào năm ngoái đã ra văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, trong đó có liên quan đến các dự án BOT, BT giao thông để hạn chế rủi ro thanh khoản.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Những con dốc ở Đà Lạt.
Là thành phố cao nguyên nên Đà Lạt có lắm con dốc. Những con dốc hiện tại ở phố thị này gợi nhớ một thời Đà Lạt từng là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ. Còn với cư dân bản địa, khi đã sống ở nơi độ cao trung bình trên 1.500 mét so với mặt biển, thì con dốc là lẽ thường tình. Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên, một cư dân cố cựu ở Đà Lạt, nhận xét.
Đà Lạt thì dốc nhiều lắm, 70% là đường dốc không á. Thường thì dốc thì nó cũng có cái hay của nó là quang cảnh nhìn nó có vẻ đẹp, lúc chỗ cao chỗ thấp á, phong cảnh được núi non được nó tập trung. Thì cái dốc đó nó làm cho cảnh quan mình nó giống như là nó khác biệt những nơi khác.
Thế nhưng những con dốc Đà Lạt hữu tình ấy trong mắt du khách cũng làm khó với nhiều người trong cuộc mưu sinh thường nhật. Bà Lê Thị Hương, một công nhân vệ sinh môi trường Đà Lạt, kể.
Bữa nay á, mấy hồ cô đi dốc với hẻm Nguyễn Thị Nghĩa, hồ đó đẩy bằng xe rác, nhưng mà bữa nay là có xe 500 ký đi rồi thì cũng đỡ. Đó. Mấy hồ đẩy dốc rồi đẩy mỏi chân lắm á, đẩy lắm, đẩy lên dốc thở gần chết luôn á, nó nặng á, rồi mà đẩy xe lên cái dốc không đồ đã đuối rồi.
Hỏi sao không thấy đuối với những con dốc uốn lượn thế này, còn chuyện về vẻ đẹp từng con dốc thì cũng khó so sánh. Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên chia sẻ.
Tùy theo cặp mắt thẩm mỹ của mỗi người, mỗi con dốc nó có một cái hay riêng, cái đặc tính riêng của nó. Chứ cũng không thể nào mình so sánh là con dốc này nó hay hơn hay nó đẹp hơn con dốc khác. Mỗi cái nó có một cái hay riêng, nó có cái đẹp riêng.
Đây là con dốc nhà bò nằm trên đường Đào Duy Từ. Con dốc này của Đà Lạt trông khá dựng đứng. Không ít ý kiến rằng thời buổi giá xăng tăng cao mà cứ mỗi ngày lên xuống bằng xe gắn máy ở những con dốc vầy thì túi tiền sẽ bị hao đi nhiều lắm. Cũng may là thường con dốc không quá dài. Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên diễn giải.
Trên nguyên lý của nó là mình lên dốc thì mình phải rồ ga nhiều hơn. Thì chắc cũng có hao đó, nhưng mà cũng không nhiều đâu. Từ trường hợp mà những cái đèo nó quá dài, mười mấy hai chục mét, mười mấy hai chục cây số, thì điều đó thì có thể là hao chút đỉnh. Chứ còn dốc thì dài lắm, ở ngay ở trung tâm thì nó cũng khoảng cỡ độ 300 thước trở lại thôi. Chứ không thể nào hơn nửa cây số đâu.
Với con dốc có khúc cua thế này thì theo lời cư dân bản địa, đúng là ngại lắm tiền bạc lúc phải đi đổ xăng. Ông Hồ Tấn Đức, một viên chức của Đà Lạt, nói:
ví dụ như xăng 30 ngàn thì chịu thôi chứ biết sao. Bây giờ mình có gì đi nữa thì nó cũng vậy thôi. Thì mình bớt đi lại thôi. Mình chỉ cần những công việc chính của mình, ví dụ đi làm hay là mình chở gì đó thôi.
Ông Đức nói thêm rằng người dân vừa trải qua 2 năm trời dịch giả Covid nên giờ ai cũng cần phải tích lũy lại túi tiền dành dụm. Bởi vậy trong những ngày xăng tăng giá này thì dường chừng đường xá quanh co với những con dốc cũng vắng vẻ xe cộ hơn nhiều.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự món ăn làm từ côn trùng ở Thái Lan.
Ở tỉnh Nakhon Ratchasima, những bể cạn bằng xi măng chứa đầy dế là cảnh thường thấy trong sân sau nhà của nhiều nông dân. Những nông dân ở đông bắc Thái Lan, vùng nghèo nhất cả nước, trước đây chỉ dựa vào những cơn mưa để có được vụ lúa tươi tốt, hoặc là để đồng ruộng khô cằn. Giờ, họ kiếm thêm thu nhập nhờ nuôi dế. Dế ăn thức ăn cho gà, bí và những loại lá xanh khác, trong khi nông dân vỗ béo chúng để thu hoạch. Ông Buntham Puthachat là một trong 30 hộ gia đình đang nuôi loài côn trùng sinh lời lớn này. Ông bắt đầu kinh doanh từ 5 năm trước. Dù ông nói ông vẫn chưa giàu có gì, giờ ông đã có đủ tiền để chăm sóc tốt hơn cho gia đình của mình.
Trước giờ chúng tôi chỉ kiếm được thu nhập một lần duy nhất mỗi năm từ việc trồng lúa. Giờ chúng tôi có thể thu hoạch dế 2 tháng một lần, nên một năm được 6 lần. Dế giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình.
Ông Buntham cho biết nuôi dế không cần bỏ nhiều vốn đầu tư. Hơn nữa, chi phí như thức ăn cho dế lại tương đối thấp và công sức lao động cũng chẳng là bao. Giờ mỗi năm ông lời khoảng 3.000 đô la. Tại một ngôi chợ ở Bangkok, hàng ngàn con côn trùng chất thành đống được bày bán với đủ loại như bọ cánh cứng đen, dế, bọ nước và dế núi. Bà Unruang Buntham, chủ một gian hàng bán côn trùng ăn được trong chợ, cho biết hàng của bà được nông dân nuôi côn trùng ở những tỉnh khác cung cấp và được giao theo cả hai hình thức khô và tươi. Bà Unruang nói, dế là mặt hàng bán chạy nhất, theo sau là nhộng béo và châu chấu. Những loại côn trùng khác bán không chạy bằng. Bà cho biết côn trùng làm thực phẩm thì đắt tiền, nhưng khách hàng của bà sẵn sàng bỏ tiền túi để mua. 1 kg dế khô có giá khoảng 13 đô la, trong khi trứng kiến đỏ, một thành phần để làm món trứng tráng đặc sản, có giá khoảng 16 đô la mỗi kg. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cho biết, theo truyền thống, côn trùng là phần chính yếu trong thức ăn thường ngày của con người ở gần 100 quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với hơn 1.600 loài côn trùng được tiêu thụ. Ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập, côn trùng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và nuôi côn trùng ít gây hao tổn đối với môi trường, theo một báo cáo năm 2013 của FAO. Ông Patrick Durst là quan chức cao cấp của FAO và là đồng tác giả nghiên cứu về ngành nuôi côn trùng làm thực phẩm của Thái Lan. For many people is that it's good, healthy,
nutritious food. Đối với nhiều người, côn trùng là loại thực phẩm ngon, bổ và nhiều chất dinh dưỡng. Lượng protein có trong côn trùng tương đương với thịt hoặc cá. Tất nhiên, tùy từng loài côn trùng rất giàu vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.
Những nhà khoa học nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của côn trùng ăn được nhận thấy rằng kiến đỏ, châu chấu nhỏ và một số loài bò nước chứa lượng protein ngang bằng thịt bò nạc, trong khi có ít chất béo hơn mỗi gram. Loài gia súc sáu chân này, tên mà Phao gọi trên tựa đề của bản báo cáo, cũng gây ít hao tổn cho môi trường hơn so với những sinh vật ít chân hơn chúng. Phải mất 11.000 lít nước, 11 kg thức ăn và diện tích rộng lớn để sản xuất được phân nửa kg thịt bò, trong khi chỉ tốn gần 4 lít nước, 1 kg thức ăn và một ngăn nhỏ để sản xuất nửa kg dế. Côn trùng trung bình có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg thịt ăn được. Trong khi đó, gia súc cần tới 8 kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt. Hầu hết những loài côn trùng được nuôi để ăn thải ra ít khí nhà kính gây hại cho môi trường hơn so với gia súc, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết. Ở những nước cách xa nhau như Lào và Ghana, có những dự án đang được xúc tiến để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng bằng việc nuôi côn trùng. Và có sự tăng trưởng đáng kể ở hoạt động nuôi côn trùng làm thức ăn cho những trại nuôi cá và gia cầm và cho an ninh sinh học qua việc thả một số loài ra để chống sâu bệnh. Nhà hàng Krok Mai Thai Lao ở Bangkok là nơi phục vụ những món đặc trưng của vùng Đông Bắc và tới 10 món côn trùng tùy theo mùa. Trong nhà bếp, các đầu bếp bận rộn chuẩn bị những món côn trùng mà thực khách yêu cầu. 5 con bò nước màu đen, to và dài bằng nửa bàn tay, được xếp gọn trên đĩa. Một đầu bếp cho những con dế vào chảo dầu sôi hực nóng để làm món dế chiên giòn. Sau khi được vớt lên cho ráo dầu, dế được bày ra đĩa với những loại rau thái sợi và nước chấm ăn kèm, chờ đem ra phục vụ thực khách. Ông Bunlue Chaimano, một khách hàng thường xuyên tới nhà hàng này, cho biết món ưa thích của ông là bò nước chiên giòn. Ông nói ông thích bò nước bởi vì nó khác những loài côn trùng khác ở chỗ, nó dẻo, mềm và có mùi thơm. Tại Thái Lan, nhiều người, không chỉ riêng người nghèo ở vùng nông thôn, rất thích ăn một số trong số 200 loài côn trùng khác nhau được bày bán. Những số lượng lớn côn trùng phải nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Lào và Myanmar, và trong nước thường được bán với giá cao hơn so với thịt gà, thịt bò và thịt heo. Đó là tin mừng cho những nông dân nuôi côn trùng, vì họ có thể cho con đi học đại học nhờ khoản thu nhập hàng năm tăng thêm 5.000 đô la, một khoản tiền đáng kể ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà thu nhập hàng năm theo đầu người ước tính khoảng 2.200 đô la. Những người nông dân nuôi dế trong làng đã lập một hợp tác xã để chia sẻ thông tin và thúc đẩy tiếp thị. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, những doanh nghiệp này đã tạo ra ngành sản xuất hàng triệu đô la với hơn 20.000 trang trại được đăng ký, hầu hết là kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ. Với sản lượng trung bình hàng năm đạt 7.500 tấn trong những năm gần đây, Thái Lan đang dẫn đầu thế giới về sản xuất côn trùng làm thực phẩm.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.